Bởi vậy ông Phật cũng thương mình quá chừng. Ông cứ nghĩ rằng là Phật Bồ Tát là vì chúng sinh mà ra đời, độ chúng sinh để thoát ly sinh tử. Mà cái thoát ly sinh tử không phải thân này, không phải cái tâm hơn thua phải quế. Thoát ly sinh tử là cái chân thật của mình đó, mà mình không biết, mình bỏ qua, cho nên rồi mình cứ trầm luân mãi. Phật thương, nhắc đi nhắc lại bao nhiêu kinh điển, mấy chục năm trời nói hoài nhắc hoài, mà được bao nhiêu người hưởng ứng. Cũng như bây giờ tôi nói giả sử 10 năm nữa thì cũng vậy thôi, nói qua rồi quên, nói qua rồi quên, cũng nhớ chuyện bên Tây bên Tàu chứ không có nhớ cái người chân thật đang ngồi đây. Nói là để cho quý vị nhớ, nhớ để mà nhận ra mình có cái thật đó, thì như vậy mới là cái người biết tu. Còn nói hoài, nghe hoài mà rồi không chịu nhận, rồi cứ chạy theo, ngồi đây thì còn tỉnh tỉnh một chút, ra khỏi thì chuyện năm trên năm dưới, chuyện bên đông bên tây gì cứ ùa vô hết, rồi cả ngày lo xử sự mấy việc đó, có nhớ gì của mình đó. Rồi như vậy rồi tu gần chết thì nó quýnh lên, nó biết sao đây, mình ra sao. Tại vì mình bám vào cái thân sinh diệt, bám vào cái tâm sinh diệt làm mình, cho nên cái đó sẽ hoại, sẽ mất. Mất, mỗi lần mất là mỗi lần khổ đau, sợ sệt. Còn nếu mình biết mình có cái chân thật đó rồi, thì cái hoại diệt tạm bợ này nó có mất, mặt nó có ăn thua gì đâu, phải không? Có ăn thua gì phải khổ. Bởi vậy thiền sư cười trước khi chết, bởi vì thấy cái đồ bỏ không đáng giá gì hết, nghĩa là mượn nó mà sống mà tu, bây giờ hết duyên đi thôi, có ăn thua gì. Thì vậy nó coi thường cái chết sống. Còn mình vì cho cái này là thiệt, là quý, cho nên một lần mất nó là một lần đau khổ vô cùng vô tận. Mà chẳng những đau khổ vì mất nó, mà đau khổ rồi không biết đi đâu đây, rồi không biết ra sao nữa, phải không? Thì trong ngày Quy Sơn nó đường trước mờ mờ, không biết đi đâu đó, không biết về đâu đó. Đó là cái mê lầm. Mà đã mê lầm rồi thì không biết làm sao mình cứu được. Cho nên giảng kinh dạy đạo là cốt cho quý vị hiểu, hiểu để mà tu. Mà nói tu không có gì tu hết á, nghĩa là đừng phụ bạc ông chủ của mình thôi à, phải không? Nãy giờ quý vị thấy tu sao chưa? Chỉ đừng quên ông chủ, quên cái con người thật của mình. Nhắc có nhiêu đó à, mình có con người thật đó, gọi là chân tâm. Chỉ nhớ sống được với con người thật đó. Mà con người thật đó với lục tổ thì gọi là bản lai diệt mục, phải không? Tức là mặt thật xưa nay của chính mình. Mà muốn sống được con người thật đó thì đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, tức là đừng dính hai bên. Tâm đừng chạy theo cái tâm đuổi bắt hai bên đó, thì con người thật hiện tiền. Người nào đừng để cái tâm chạy ngược chạy xuôi, mà luôn yên lặng dừng nghĩ hết cái lăng xăng đó, mà tỉnh táo vui vẻ, thì người đó đương là người gì? Đương là người sống với cái chân tâm, phải không? Sống với cái thật. Mà nếu được như vậy hoài, nhắm mắt đi, thì người đó là sao? Đi với cái không sanh diệt thì nhập niết bàn. Còn nếu mà mình cứ sống với cái phải quấy hơn thua, thương ghét đó, thì đi với cái tâm sinh diệt tạo nghiệp, rồi theo nghiệp dẫn, vậy thôi. Cho nên ở chỗ này ngài nói gọn để chúng ta nhớ, nhưng mà thiệt ra không giải thích thì không ai biết chân tâm là cái gì hết. Mà không biết mà biết quán quá sao được. Bây giờ quý vị biết quán chưa? Quán chân tâm là quán sao? Quán chân tâm nghĩa là biết rõ tất cả niệm khởi là tướng sinh diệt, hằng giác hằng tri mà không giấy động, đó là mình. Cứ nhớ nhiều đó, mà nhớ nhiều đó có sợ chết không? Đó là mình sống với ông chủ mình thì ra đi tự tại, thảnh thời biết mấy, phải không? Còn nếu mà theo cái tâm thương ghét thì nó dẫn mình chạy đầu này đầu kia tìm người thương người ghét, thì đó là luân hồi, dễ thôi. Thì như vậy, nhắc lại một lần nữa, bảo rằng khi mình sắp mạng chung, chỉ quán năm quẩn này không thiệt, bốn đại là vô ngã, năm quẩn này có sắc có tâm rồi, tâm là tâm sinh diệt đó. Nó là tâm sinh diệt và hình sắc tứ đại đều là không phải là ta. À, cái sắc thân và những tâm vọng tưởng không phải mình, mình là cái hằng tri giác không sanh không diệt đó, nhớ luôn luôn như vậy. Thì cái đó không đến không đi thì có gì sanh có gì tử. Cho nên khi sanh tánh nó không đến, khi tử tánh nó không đi, mà yên lặng tròn bạch tâm cảnh nhất như, nó yên lặng tròn bạch thấy người thấy cảnh như như không động, đó là cái chân tâm của mình. Quý vị dám nhận chưa? Nhận chưa? Em ru à, nói nó khô khổ rồi mà cũng còn em ru à, chưa can đảm mà dạ biết rồi, gật đầu dũng cái. Bởi vậy nên tôi thương Phật vô cùng là chỗ đó, là ngày già hẳn ngày chỉ hết, không còn cái gì giấu giếm hết. Mà rồi hỏi cái ai nấy cũng im ru à. Bởi vì dường như chưa dám nhận, nghe nói thì dường như hiểu hiểu mà không dám nhận, nên là không có dám gật đầu, không có. Khi đó không ai mà vỗ tay cười la lớn giùm tôi một cái. Đó, đó là để chỉ cho cái lầm lẫn muôn đời của chúng ta đó. Như vậy thì cái chỗ này, cái phần quán này quý vị nắm được chưa? À, bởi vì tất cả kinh Phật ấy, đều chỉ cho chúng ta cái điều này hết. Không kinh nào mà không dạy. Bởi vì tu mà muốn đến cái chỗ cứu kính này thì đều giống hệt nhau. Cũng như trong kinh Di Đà Phật dạy rằng nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn đó là được Phật đón cho ông nói là chân tâm, nhưng đó là một cái lối nói khác thôi. Mà nhất tâm bất loạn tức là không còn cái nghĩ gì hết, mà không còn nghĩ gì hết thì đó là Phật hiện tiền. Cho nên với Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói đó là Pháp Thân, đó là Phật Di Đà, phải không? Vì vô lượng thọ, vô lượng quán đó. Mà cái chân tâm này nó chưa từng sanh, chưa từng diệt, không phải vô lượng thọ là gì, phải không? Sống lâu vô lượng, không có lấy cái thời gian đo được đó. Rồi cái chân tâm là hằng tri, hằng giác là sáng, cho nên nó vô lượng quan. Thì như vậy kinh Di Đà nói niệm Phật tới nhất tâm rồi sẽ thấy Phật Di Đà đón. Thì đó, đứng về lý thì rõ ràng Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quan, là sống lâu vô lượng, sáng suốt vô lượng. Mãi chân tâm là không sanh không diệt, đó là vô lượng thọ. Hằng giác, hằng tri, đó là vô lượng quan, đâu có cái gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì tất cả kinh điển chỗ kết thúc đều giống nhau, dạy chúng ta tu cũng như vậy. Nhưng bên kia mượn câu niệm Phật để quên tất cả tiếng cái khác. Còn ở đây chúng ta nhìn bằng trí tuệ, thấy rõ năm quẩn không, bốn đại vô ngã, để cho cái chân tâm nó hiện tiền. Thì như vậy đó là chúng ta tu thẳng bằng trí tuệ.